tất cả mọi tình huống trong cái cuộc sống này đều là bài học giác ngộ hết. Cho nên thầy mới nói như thế này, cuộc đời là cái trường thiền lớn nhất, mà những tình huống mà mình gặp là những vị thiền sư vĩ đại nhất. Ví dụ như một người họ tới, họ chỉ mình họ mắng nhiếc, chính cái người mà chỉ mình mắng nhiếc đó đó mới là chỉ cho mình thấy rõ là lúc đó tâm mình có sân hay là có gã màng hay là có cái gì rõ nhất. Thế bây giờ mình vô trong trường thiền mình ngồi đó thì người ta dọn cơm cho mình ăn rồi, bây giờ mình chỉ có đi lui đi tới hoặc là ngồi yên để giữ cái tâm yên lặng á, thì đâu có biết, đâu có ai, đâu có thiền sư nào mà dạy cho mình thấy là mình sân, lúc nào mình sân, lúc nào mình tham, ngã mạn của mình nó tới đâu. Nhưng mà chính khi xúc chạm việc đời, Đức Phật ngài đó, khi xúc chạm việc đời, việc đời ở đây tức là lô ca tham ma là gồm những thế này này: được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ, hay là nói một cách khác là thành bại, được mất hơn thua, vui khổ. Mà cái cuộc đời nó là vậy, cuộc đời là nó cứ có thành có bại, có được có mất, có hơn có thua, có vui có khổ. Bây giờ khi mình xúc chạm cái việc đời đó, mình thấy được cái tâm mình như thế nào, tâm mình có giải thoát hay là tâm mình không giải thoát, tâm mình có khởi thêm lại thêm sân hay là lúc đó khởi lên từ bi. Cái đó hoàn toàn là tùy thuộc vào cái nhận thức của mình về đời, về cuộc sống, tùy thuộc về thái độ của mình đối với cuộc sống. Còn chính cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vui, cái khổ đó đó là bài học rất quý giá, hay là một vị thầy quý giá. Cho nên người ta mới nói rằng là con người là kẻ học nghề, mà thầy là những ê chề đớn đau. Bởi vì mình là những cái người đang đi học, mà đi học đó đó thì chính những cái ê chề đớn đau trong cuộc đời này nó mới là mới nói như nói cái kiểu có một cái người nói rằng là chính cái đau khổ đó đó là tạo ra năng lượng. Nhưng mà thầy nói rõ ràng hơn là chính cái đau khổ đó là giúp tạo lên những cái đức, cái đức chịu đựng, cái đức nhẫn nại, cái đức thông cảm, cái đức từ bi, đức thị xã. Nó phải có trải nghiệm qua những cái đó, học ra từ những cái đó, thì lúc đó mình mới là nên người được. Cho nên á, cái đối tượng để mình học trong đời sống á, là chữ pháp á, nó có một cái nghĩa, cái chữ pháp là chữ tham ma, nó có một cái nghĩa, đó là tự nhiên. Tự nhiên là sao? Tự nhiên là cái sinh mệnh của mình như thế nào, cái sinh mệnh đó đang biểu hiện tại đây và bây giờ như thế nào. Cái sinh mệnh mà đang biểu hiện tự nhiên nó đến đi đó như thế nào, thì đó chính là pháp tự nhiên. Còn bây giờ mình muốn nó phải thế này, mình muốn nó phải thế kia, thì đó là pháp đó do bản ngã tạo ra, chứ không phải là pháp tự nhiên. Mà bài học giác ngộ đó là bài học giác ngộ tư pháp, tức là phải từ cái tự nhiên, chứ không phải là cái mà bản ngã của mình đề ra, không phải là cái bản ngã của mình mong muốn, hay cái bản ngã của mình đó là muốn đạt được tạo dựng nên, tức là có cái sở cầu, hay là có cái tạo tác. Mà sở cầu đó là gì? Sở cầu là ái dục, tạo tác là hữu. Cho nên nó là ái thụ hữu, ái thụ hữu đó là ba cái khâu mà tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra phiền não khổ đau. Trong thập nhị nhân duyên đó, ba cái khâu chính của trong thập nhị nhân duyên đó chính là ái thụ hữu. Ái thụ hữu này chính là vô minh ái dục. Mà vô minh ái dục á, là cái nguyên nhân của phiền não khổ đau. Thì á, một mặt khi mà mình tạo ra cái nhân phiền não khổ đau, sau đó mình gặp cái quả phiền não khổ đau, thì cái phiền não khổ đau đó là bài học để thức tỉnh mình ra khỏi cái sai lầm của cái tạo ra cái nhân phiền não khổ đau đó. Còn những cái mà nghịch cảnh ở giữa cuộc sống này, những cái mà bữa hôm trước thầy nói là nó có ba cái loại khổ đó. Tức là cái loại khổ thứ nhất là cái loại khổ tự nhiên. Cái loại khổ đó là trong vạn pháp. Ví dụ như bây giờ mình ngồi, bây giờ giả sử như giờ mình ngồi 2 tiếng đồng hồ mà mình đừng nhúc nhích gì hết trơn á, chỉ ngồi nghe thôi á, là không thể nào chịu nổi. Nó chịu không nổi. Tại sao tự nhiên lại đang ngồi thoải mái rồi bây giờ chịu không nổi? Tức là nó có cái khuynh hướng là nó sẽ đi đến cái khổ. Thành cái khổ đó là khổ tự nhiên. Mình đi bộ mỏi, đi bộ hoài một hồi là mỏi. Nhưng mà ngồi lại thì thấy khỏe một hồi, ngồi lâu một cái nó lại là đau nhức. Thành ra cái khổ đó là cái khổ tự nhiên trong đời sống. Cái khổ thứ hai là cái khổ mà do cái quả của mình đã tạo trong quá khứ. Thì cái khổ đó là bây giờ mình nên chấp nhận nó để mà học ra bài học. Còn cái khổ mà trong đời sống là để giúp mình là rèn luyện được những cái đức tính. Còn cái khổ mà cái quả khổ mà mình chính mình tạo ra rồi bây giờ mình nhận lãnh đó, thì đó là bài học để mình điều chỉnh lại cái sai lầm của mình. Còn cái khổ thứ ba đó là cái khổ mà do tại đây mình đang phản ứng chọn lựa lấy bỏ mà tạo ra cái khổ đó là trong Phật giáo gọi là cái khổ khổ, hành khổ, hoài khổ. Và khổ tức là mình đang khổ mà mình lại muốn dẹp cái khổ đó đi cho mau thì nó tạo thêm cái khổ. Cái mà dẹp cái đi cho mau đó là sân hay là phi hữu ái. Còn cái mà bây giờ mình đạt có một cái hạnh phúc thì mình muốn là duy trì cái hạnh phúc đó lại, mình sợ nó mất đi thì nó là cũng là cái khổ. Cái khổ đó gọi là hoài khổ. Tức là cái khổ này á là khi mà cái mà mình đang ưa thích á mà nó mất đi thì mình khổ, cho nên gọi là hoài khổ. Và nếu như mình ngồi đây mà tâm mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì chẳng có cái chuyện gì chi chế trơn, nhưng mà cái tâm nó không yên, nó cứ khởi lên là muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn bỏ cái này, muốn lấy cái nọ, cho nên nó tâm nó lại muốn đi tìm kiếm cái thỏa mãn. Khi cái tâm mình cứ lăng xăng đi tìm kiếm cái thỏa mãn, cái đó gọi là hành khổ. Và cái hành khổ đó là do dục ái, cho nên nó có ba cái ái là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Và ba cái ái này nó tạo ra ba cái khổ, đó là khổ khổ, hành khổ và hoài khổ. Đó. Thì cái này đó là do cái thái độ của mình. Tức là cái khổ này nó mang tính chất tâm lý. Thì cả ba cái loại khổ này đó đều là để giúp cho mình học ra được cái gì đưa đến đau khổ, cái gì thì đưa đến an lạc, cái gì thì là sức luân hồi sinh tử, cái gì là giải thoát niết bàn. Và cái đó là nó nằm ngay trong đời sống của mình, chứ cái đó không phải là cái mà mình là tìm kiếm ở bên ngoài, hay là không phải là cái mà mình nỗ lực để tạo tác ra. Cho nên là cái cuộc sống này, quý vị nên nhớ rằng là cuộc sống này là mình phải quý nó từng giây từng phút. Bởi vì Đức Phật Ngài nói là sinh ra làm người là khó, được gặp Phật Pháp cũng khó. Được gặp Phật Pháp tức là mình biết đạo, biết tu hành á, biết tu hành đúng á, tức là để mà nhận ra được cái ý nghĩa của cuộc sống á, hay là để nhận ra được cái bản chất thực của chính bản thân mình và cuộc sống á, đó là vô cùng quý giá. Bởi vì có những người ta vẫn sống trong cuộc đời này, nhưng mà người ta đày đọa trong cuộc đời này, người ta bị dính mắc trong cuộc đời này, người ta chìm đắm trong cuộc đời này, mà người ta xem cuộc đời như là một cái biển khổ mênh mông. Nhưng mà nếu cái người mà hiểu rằng là cuộc đời này là cái một cái trường thiền lớn, tất cả mọi tình huống xảy ra trong cuộc đời này chính là những vị thiền sư mà chính xác nhất, gần gũi nhất, và luôn luôn chỉ ra cho mình thấy lại được bản thân mình và thấy ra được cả cái ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên là khi một cái người mà giác ngộ rồi á, thì người đó lại không bao giờ nghĩ rằng là mình giác ngộ rồi thì bây giờ quẹ quá rồi, cho nên bây giờ mình lo mà từ bỏ cuộc đời này cho nó sớm. Cũng như những cái người mà nói rằng là tôi nhất định là phải làm sao mà tôi giác ngộ trong kiếp này, tức là người đó là muốn bỏ đi sớm đó. Nhưng mà không phải, người nào giác ngộ rồi á đều cũng có một tâm trạng giống nhau như thế này, là người đó sẽ nhớ ơn, sẽ trí ân cuộc đời này. Bởi vì chính nhờ cuộc đời này mình mới giác ngộ, mình trải qua biết bao cái nguy hiểm, biết bao cái khổ đau, biết bao những cái nghịch cảnh, biết bao những cái trường thăng trầm, biết bao cái được mất hơn thua thành bại vui khổ trong cuộc sống, mà bây giờ mình giác ngộ. Cho nên bây giờ mình thậm chí cảm ơn kẻ thù. Thực ra không phải kẻ thù, mà kẻ thù đó là một trong những thiền sư nổi tiếng nhất, giúp cho mình là thấy lại được mình, giúp cho mình giác ngộ lại được mình. Cho nên khi mà đã giác ngộ rồi á thì không còn có thù với con thù nữa, mà lúc đó thấy cả kẻ thù cũng là một trong những yếu tố giúp cho mình giác ngộ. Những đau khổ là cái yếu tố giúp cho mình giác ngộ. Tất cả mọi cái trên cuộc đời này, một hơi thở của mình, tức là mình mang ơn không khí, mình mang ơn gạo cơm, mang ơn thực phẩm, mang ơn tất cả mọi thứ, không phải là chỉ cha mẹ mình thôi, mà là mang ơn vạn pháp. Bởi vì chính nhờ có vạn pháp mình mới sống, và mình mới là qua cái vạn pháp đó mà mình giác ngộ được. Cho nên khi một người giác ngộ rồi đó, tự nhiên là thương yêu tất cả chúng sanh, và hiểu được cái nỗi khổ của tất cả chúng sanh là như thế nào. Chẳng bao giờ một cái người mà giác ngộ rồi mà bây giờ ngồi mà đi giác người ta là không có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Cái người đó mà tôi là kẻ thù, anh là kẻ thù của tôi lên nước bàn rồi là tôi đóng cửa, tôi không bao giờ cho anh lên nước bàn hết trơn. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Mà chính cái người mà giác ngộ rồi á thì sẽ thương yêu tất cả chúng sanh, bởi vì thấy rằng là mọi người đang học cái bài học giác ngộ trong những đau khổ đó. Cái lòng bi của Đức Phật á, của các vị thánh á, đến một cái lúc thì thầy mới là cảm nhận được cái lòng bi của Phật và các vị thánh là như thế này, là thấy chúng sanh khổ nhưng mà vẫn thấy rằng là cái khổ đó đang giúp họ giác ngộ. Cho nên người mẹ mà thực sự thương yêu con á, là người mẹ cứ để cho con khổ và biết rằng là qua cái khổ đó nó sẽ nên người. Cũng như Đức Phật á, Đức Phật khi Ngài đã giác ngộ rồi á, Ngài mới biết rằng là mình cũng trải qua vô số cái đau khổ cho nên mình mới giác ngộ. Và bây giờ chúng sanh đang đau khổ đó thì Ngài rất là thông cảm. Chẳng bảo Ngài, không bao giờ Ngài lên án là cái thằng này là tham lam đi ăn trộm. Bởi vì nó ăn trộm là nó đang học cái bài học của nó, từ những cái tâm địa của nó, từ những nghiệp báo của nó đi ăn trộm rồi nó học lại cái bài học đau khổ đó. Cho nên Đức Phật thấy cái thằng ăn trộm mà Ngài vẫn thương, vì Ngài biết rằng là nó đang học bài học đó, mà cái bài học này là mình đã trải qua rồi, mình biết rồi, nó còn học bài học này dài lắm, nó còn khổ lắm. Cho nên tình thương yêu đó nó trở nên là bất tận, thế mới gọi là tình thương yêu vô lượng là vậy. Chứ mình không còn lên án ai cả. Bởi vì thực ra đó, mọi người đang học bài học của mình, người đó có thể đang làm sai, có thể người đó đang khổ, nhưng mà cái sai, cái khổ của người đó chính là bài học giác ngộ của họ. Như ngày hôm qua thầy đã nói đó, không có cái đúng nào phát xuất từ cái đúng lý tưởng, mà là cái đúng phát xuất từ cái sai. Có sai mới đúng, chứ không có cách nào mà tự nhiên mà bắt mình đúng lý tưởng được hết trơn. Nhưng mà cái đúng lý tưởng là cái mình không thể làm ra được, mà cái đúng lý tưởng là cái khi mình không còn sai nữa thì tất cả đều trở nên đúng. Thì cái đúng nó đã có sẵn rồi, mình không thể tạo ra cái đúng, mà mình chỉ nhận ra cái sai để mà dẹp bỏ nó đi thôi. Thì cái đau khổ chính là cái để mình nhận ra cái sai đó. Cái đau khổ chính là để mình thấy ra được cái bản ngã, cái tham lam sân hận si mê, mình thấy ra tất cả những cái đó. Cho nên á, cuộc đời quả thật là nó có một giá trị rất lớn. Vậy thì như thế này, khi một người mà biết học ra bài học từ những cái thành bại được mất hơn thua vui khổ trong cuộc sống, thì cái người đó sẽ là tạ ơn và sám hối cuộc đời. Trong trang web đó, thầy có một cái bài nói về cái sự tạ ơn sám hối. Tại vì sao tạ ơn? Tại vì cuộc đời này tất cả mọi thứ, tạ ơn không khí, tạ ơn đất để mình đi, tạ ơn cơm để mình ăn, tạ ơn nước để mình uống, tạ ơn biết bao nhiêu cái người cha người mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh mình ra, tạ ơn những kẻ đối nghịch với mình để mình học ra được những bài học giá trị về đức, về cái đức của cuộc sống. Cho nên khi đó đó, tạ ơn mà sám hối nữa. Tại sao sám hối? Tại vì hồi trước mình còn cái bản ngã tham sân si á, là hết hại người này qua hại người khác để làm sao mà lời cho mình, phải không? Mình nói là cái người đối nghịch với mình nó làm đau khổ mình, chứ thực ra mình cũng làm đau khổ cái người đối nghịch mình. Cho nên không những tạ ơn mà lại còn sám hối nữa. Do đó bên mật tông á, họ cứ lầy đấy, họ cứ lầy để mà tạ ơn sám hối đó là đúng đó. Bởi vì bây giờ phải lầy mà tạ ơn trời đất, phải lầy để mà sám hối cái sai lầm của mình thôi. Chứ không phải là tại sao nó tu hành gì mà chỉ có biết lầy không vậy? Nhưng mà thực ra nó khi người ta đã nhận ra được rằng là mình giác ngộ ra được như thế này là bởi vì mình mang ơn cuộc đời, cho nên mình phải lầy mà tạ ơn. Và mình đã làm hại cuộc đời không biết bao nhiêu, cho nên bây giờ mình phải lầy mà sám hối. Cho nên còn chuyện gì nữa đó, phải không? Nhưng mà còn một chuyện, đó là vì ý nghĩa thực sự của một người sinh ra trên cuộc đời này đó, thì cái vế thứ nhất là thầy đã nói rồi, đó là cái vế mình học được gì từ cuộc đời. Cái bài học giác ngộ chính là học được cái bản chất thực của đời sống, học ra cái chân lý, cái thực tánh pháp của đời sống này. À, thì đó là bài học giác ngộ. Nhưng mà khi mình đã học giác ngộ rồi và mình đã mang ơn tất cả vạn pháp rồi và mình đã làm hại vạn pháp rồi, thì bây giờ mình chỉ còn một việc duy nhất có thể làm được, đó là làm được gì cho cuộc đời. À, cho nên phải nói là tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha là vậy. Tùy duyên thuận pháp tức là tùy theo cái nghiệp, cái đến cái đi, cái khổ cái vui trong cuộc sống đó để mà học ra bài học giác ngộ. Còn á, khi đã giác ngộ hoặc là đang khi mình đang học bài học giác ngộ thì mình phải là thể hiện cái đức tính vị tha, chứ không phải là tu để mà mình cố gắng làm sao để cho mình mà được an lạc, mình cố gắng làm sao mình được sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, không phải vậy. Hay là để giải thoát cho cá nhân mình, không phải vậy. Mà chính là giải thoát chính là bỏ cái bản ngã này đi. Bởi vì bây giờ không còn cái gì của mình nữa cả. Khi mình nhìn ra thì mình thấy là tất cả đều là pháp. Ở đây mình đâu có cái gì mà mình đâu. Ở đây mình từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, từ máu, từ xương, từ thịt, từ tim đập, từ phổi thở, tất cả mọi cái đều là đất nước lửa gió và hư không mà cấu tạo nên. À, không có gì mình hết trong đó hết. Cho nên á, là cái cách tu là buông cái bản ngã ra để mà làm lợi ích cho mọi người. Là luật sư thì lấy cái luật sư của mình mà phục vụ cho mọi người. Là bác sĩ thì lấy cái bác sĩ của mình phục vụ cho mọi người. Còn khi mình phục vụ mà mình được hưởng cái thù lao thì cái đó là rất xứng đáng. Và cái đó là trường tự nhiên. Nhưng mà rồi thì mình dùng vừa đủ cái gì mình cần thiết thôi. Còn bao nhiêu á, còn lại á, thì mình lại chia sẻ lại cho người khác. Đem giúp đỡ những người nghèo hoặc như thế nào đó để mà đem lại cái lợi ích lâu dài cho chúng sanh. À, cho nên á, là khi mình đã mở được cái tấm lòng của mình ra rồi á, thì không còn cái gì để cho lo cho mình được cả. Kể cả cái mà mình cho là giải thoát, mà là mình cứ sống thuần pháp và sống vô ngã vị tha, thì ngay trong cái vô ngã vị tha đó đã là biểu hiện cái mà cái cái đền ơn cuộc đời, cái đền ơn và sám hối cuộc đời đó. Đền ơn với sám hối cuộc đời bằng một hành động cụ thể, đó là hành động vô ngã vị tha. À, nhưng mà trong khi này, bây giờ cái cách tu nó rất đơn giản như thế này. Mình cứ làm những cái việc gì đó mà có lợi cho mọi người. Nếu là thợ may, người ta đặt may cái áo thì mình đó là chọn vải cho tốt cho người ta. Nếu họ chọn rồi thì thôi, còn nếu mình nói nhờ mình chọn thì mình sẽ chọn cái tốt nhất cho người ta và mình sẽ may tốt nhất cho người ta. Thì chính cái mà mình mà lo cho người ta đó thì tự nhiên á, vô tình nó tạo ra cái uy tín, làm cho người ta tin tưởng mình, rồi người ta cứ đem tới may. Mình nhờ cái công mình may đó mà mình có tiền để mình sống, rồi mình còn giúp đỡ cho cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc, giúp đỡ cho những người nghèo. À, thì vẫn là một cái người sống vô ngã vị tha. Nhưng mà bây giờ không phải chỉ vô ngã vị tha mà là phải sống thuần pháp nữa. Thamma nu thamma patipanno viharati, tức là sống thuần pháp. Sống thuần pháp tức là trong cái nghiệp mình của mình thôi. Nghiệp mình của mình là thợ máy thì mình cứ làm thợ máy. Nghiệp mình của mình là bác sĩ thì cứ làm bác sĩ. Nhưng mà làm tốt, làm tốt. Rồi từ trong cái mình làm đó, mình mới nhận thức ra được trong đó có bản ngã hay không. À, thí dụ như mình làm cái việc đó, mình nhận ra được có bản ngã, có tham sân si hay không. Khi mình đang làm như vậy là mình có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không? Mình có thần trọng chú tâm quan sát không? Mình có sáng suốt định tĩnh trong lành không? Tức là tu đó. Thờ may thì cứ may đi. À, làm luật sư thì cứ làm luật sư đi. Mình hết lòng mình tư vấn cho cái người, người ta không biết pháp luật rồi gì cả, mình tư vấn cho người ta, giúp cho người ta được cái gì thì lòng mình cũng vui. Mà thực ra đó, vì cái khi mà mình còn vô minh ái dục, cái mình hại không biết bao nhiêu người, cho đến bây giờ mình đền bù lại cái hại bao nhiêu người đó bằng cách là mình giúp đỡ họ lại. Cũng phải là mình cứ đi khắp nơi để mà giúp đỡ người ta, mà cũng là tùy duyên thôi, cũng tùy duyên thuần pháp thôi. Cho nên người nào đến mình quan hệ với mình thì mình phải giúp đỡ người đó. À, chứ không phải mình tìm tất cả người nghèo để mà phân phát như vậy, mình tiền đâu mà phát cho đủ. Nhưng mà cái người ta đói, người ta đến xin mình thì mình sẵn sàng chia sẻ chẳng hạn như vậy đó. Thì đó chính là một cái đời sống mà tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, và sống thuần theo với cái tự nhiên. Thuần pháp ở đây tức là cũng là thuần theo cái tự nhiên, cái tự nhiên trong đi đứng nằm ngồi, tự nhiên trong những cái cảm giác, tự nhiên trong những cái tâm sinh diệt, tự nhiên trong cái sự mà tương giao giữa căn và trần, để mình thấy ra trong đó cái khổ, cái lạc, cái tham, cái sân, cái si, cái ngã hay là không ngã, mình sẽ thấy ra tất cả các pháp. Thì đó chính là cái bài học giác ngộ. Bài học giác ngộ này đừng có nói là ngồi trong kiếp này tôi phải giác ngộ, mà chỉ cần là giác ngộ tại đây và bây giờ. Không nói là lúc nào mình giác ngộ cả. Đừng có đặt ra cho mình một cái kế hoạch là phải là giác ngộ tới bao lâu. Bởi vì như vậy là mình đã tạo ra bản ngã và thời gian, tạo ra tư tưởng bản ngã và thời gian, và lúc đó nó không còn là không vô tướng, vô tác, vô cầu nữa. À, mà lúc đó đó là cái bản ngã đang hoạt động. Cho nên đừng có tạo ra thời gian, đừng có nói tôi phải áp lực để tạo ra cái là tôi phải giải thoát. Nhưng mà nếu có giải thoát đó thì hãy giải thoát tại đây và bây giờ, tức là ngay tại đây và bây giờ. Thân mình như thế nào, cảm thọ mình như thế nào, tâm mình như thế nào, sự quan hệ giữa thân tâm và cảnh như thế nào, thì mình đều là rõ ràng, đều thấy rõ, để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi ở trong đó. Cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi này cứ xem như nó là vô cùng tận. Đừng bao giờ cho rằng là mình đã biết đủ. Đừng bao giờ mình cho rằng là mình đã tu tới ngang đây là thành rồi. Cái thần trọng chú tâm quan sát á, cái pháp mà thầy giới thiệu, đặc biệt là thầy giới thiệu cái pháp thần trọng chú tâm quan sát á, thì thầy nói với mấy người đệ tử của thầy là thế này: cái thần trọng chú tâm quan sát này là các con học cả đời, mà cho dù các con có thành A-la-hán và thành Phật rồi á, cũng không bỏ được cái pháp thần trọng chú tâm quan sát này. Bởi không lại một vị Phật mà là đi cộng thạ để té sáng. Phật cũng đi, phải đi qua một cái chỗ nào đó mà gai góc thì ngài cũng phải bước chậm chậm, mới dò dậm từng bước nhé. Cho nên dù có là Phật đi nữa đó, cũng phải thần đồng chú tâm quan sát. Cho nên cái bài học này là bài học vô tận, bài học không bao giờ dừng lại. Đó. Nhưng mà khi mà mình chấp nhận cuộc sống, chấp nhận cuộc sống như là cái bài học để giác ngộ, chấp nhận cái Phật, cái thực tại tại đây và bây giờ, chấp nhận sự sáng suốt định tĩnh trong lành, thần đồng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì ngay lúc đó đó mình không nói đến một cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn là cái gì, nhưng mà ngay lúc đó đó mình đã là đang giác ngộ giải thoát rồi. Mình hãy giác ngộ từng giây từng phút, giác ngộ giải thoát từng giây từng phút, chứ đừng có hẹn là hết kiếp này hay là bao nhiêu kiếp nữa. Cái trường đó là trường của pháp. Cũng giống như thầy lấy cái ví dụ, cũng giống như cái ổi, nếu nó gieo xuống thì nó hấp thu cái nước, hấp thu cái độ ẩm, rồi nó bung ra. Nó bung ra rồi thì là nó mới lên cái mầm rồi thì nó đâm lên cái chồi rồi nó lên cái lá. Nó cứ làm từng giây từng phút, mà nó làm từng giây từng phút thì nó vật ra một cái ổi hoàn chỉnh như thường. Nó không đòi hỏi gì cả, thế điều kiện đất đai làm sao thì nó chịu nấy, nó cứ ra như nó là. Thì nó đâu có đau khổ. Cho nên nếu như mình biết sống từng giây từng phút với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, với thần đồng chú tâm quan sát, với sáng suốt định tĩnh trong lành, thì mình sẽ có giác ngộ giải thoát ngay trong từng giây phút. Mình điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi ngay trong từng giây phút, chứ đừng bao giờ hẹn lại. Đừng bao giờ hẹn lại cả. Đừng có nói rằng là tôi dồn được một số tiền để tôi mua được cái vé máy bay để qua bên Miến Điện, để mà tôi tu thiền. Nhưng mà bây giờ tôi qua bên Miến Điện tu thiền thì phải còn con tôi ở nhà phải đi học, do đó tôi phải có tiền để tôi để lại cho con tôi ở nhà học. Tức là tự nhiên cái mình bày ra cả một cái mê hồn trận. Trong khi đó đó, bây giờ cho con ăn, đút cơm cho con ăn, thì đút cơm với sáng suốt định tĩnh trong lành, đút cơm một cách thần đồng chú tâm quan sát và tinh tấn chánh niệm tịch giác, để xem mình cầm cái muỗng thế nào, mình đút vô có đúng cái miệng hay không, đút cái lỗ mũi của người ta ví dụ như vậy đó. Thế thì á, đó cũng là thiền rồi, và ngay trong giây phút đó mình đã giải thoát rồi, giác ngộ giải thoát rồi. Giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là mình đã thấy ra cái thực tại, và mình giải thoát tức là mình không còn bị cái quá khứ chen vào, không bị tương lai chen vào. Còn bây giờ mình ngồi đây mà dồn tiền để đi Miến Điện là bị tương lai chen vào rồi. Mà Đức Phật ngài đã nói quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Mà bây giờ mình dồn tiền là mình ước vọng rồi. Quá khứ đã đoàn tầng, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Mình đang thở đây này, mình đang đi đây này, mình đang cho con ăn đây này, tất cả những cái đó đều là thiền hết. Đó là bài học tuyệt vời của giác ngộ. Học làm mẹ cũng là thiền, học làm cha cũng là thiền, biết làm thầy cũng là thiền, làm luật sư cũng là thiền, làm bác sĩ cũng là thiền. Nếu như mình biết nhận thức ra chính mình ở trong đó, thấy ra được chính mình ở trong đó, thấy ra được đâu là cái thực, đâu là bản ngã, đâu cái gì đem lại đau khổ, cái gì đem lại là an lạc, thì ngay đó chính là giác ngộ giải thoát. Chỉ có giác ngộ giải thoát tại đây và bây giờ, chứ không có giác ngộ giải thoát ở đâu khác. Nếu không có giác ngộ giải thoát tại đây và bây giờ, có hẹn lại cũng như không, phải không? Nếu tại đây và bây giờ mình không có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu tại đây và bây giờ mình không sáng suốt định tĩnh trong lành, hẹn lại cũng như không. Bởi vì cái tương lai là hình thành bởi từng bước của hiện tại. Nhưng từng bước của hiện tại mình đã không giác ngộ giải thoát, thì làm sao mà tương lai giác ngộ giải thoát được? Vì vậy cho nên giác ngộ giải thoát không đo lường bằng thời gian, mà là có còn vẹn sáng suốt định tĩnh trong lành trong hiện tại hay không. có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong hiện tại hay không mà thôi. Trong ngày mai đó thì thầy sẽ đặc biệt để cho Phật tử hỏi, tức là ai còn thắc mắc cái gì đó thì phải hỏi cho hết, bởi vì cái pháp này nó rất dễ nhưng mà cũng rất khó, nếu mà mình chưa thông suốt đó, là mình làm không được. Cái pháp này nó đòi hỏi phải thông suốt mới làm được, chưa thông suốt là làm sai. Do đó đó nó rất dễ, khi mà đã thông suốt rồi một cái thì ta mình sống sao sao cũng là thiền hết. Mình biết sống là sống, lúc nào cũng là thiền hết, thiền khắp mọi nơi. Nhưng nếu mình không biết một cái thì mình cứ bị lung túng. Cho nên nó mới có một cái thời gian. Sở dĩ mà thầy cũng tổ chức những cái khóa thiền là gì? Khóa thiền là để giúp là gỡ những cái còn vướng kẹt của một số người mà chưa thấy ra được. Cho nên ví dụ như họ tưởng rằng là thầy nói như vậy thì làm như thế này, thì khi họ làm như vậy thì nó bị vướng một vài cái gì đó, thì họ hỏi thầy thì thầy chỉ cần là gỡ cái vướng đó một cái là ra liền, nó rất dễ. Thậm chí cái gỡ này đó có thể lên trang web để hỏi, có thể gọi điện thoại trực tiếp cho thầy, nếu khẩn cấp thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho thầy. Là nhiều khi có những người Phật tử mà họ gọi điện thoại cho thầy, thầy chỉ cần nói một câu thôi. Tại vì nó giống như là cái nó ngang chỗ nó có bị kẹt, mà nếu mình biết mình khai thông cái là xong liền ấy, đại khái như vậy. Thế thì thầy luôn sẵn sàng, có thể là vào trong web hay là vào cái email của thầy, hoặc là vào cái hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho thầy. Thì nếu như một cái chuyện gì đó mà nó cấp bách quá là thì có thể là cứ gọi điện thoại cho thầy. Ví dụ những cái việc nào mà cái hội của mình có thể là lợi ích chung cho mọi người thì hỏi trên trang web, thì thầy là sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Bởi vì thực ra đó không phải là thầy ngồi đấy để là thầy dạy mọi người đâu, thầy chỉ chia sẻ thôi, và chính là những cái trường hợp của mọi người đó cũng là bài học cho bản thân thầy. Quá nhiều cái chia sẻ với những người khác mà mình thấy ra được nhiều cái tình huống, và nhờ vậy mà mình mới là có thể là nhờ đó là cứ giúp cho mình có cái khả năng hơn để chia sẻ tốt hơn, chẳng hạn như vậy. Cho nên á, không phải là thầy dạy không, mà thầy luôn luôn là học hỏi với mọi người. Bởi vì á, mỗi người là một cách thôi. Ví dụ như thầy thì thầy trải nghiệm qua những cái mà một cách của thầy thôi. Thế nhưng mà cái người khác có những cái nghiệp mình khác nhau, mà chính nhờ vậy mà thầy học ra được rất nhiều thứ. Mình không có cái cân bình đó. Nhưng mà mình cái người đó trình bày cái cân bình đó, mình hiểu ra được cái cân bình đó. Nhưng mà vấn đề là tại sao mình lại gỡ được, là tại vì mình biết là trong cân bình đó đó, cái tâm lý của người đó đã sai cái chỗ nào, chỉ có chừng đó thôi. Mà khi họ điều chỉnh được cái nhận thức đó thì tự nhiên họ khỏe ra liền. Hôm nay là như thế này, có hai việc. Một là thầy sẽ đọc cái tam quy ngũ giới. Ở bên Nam Tông thầy giải thích một cái này này. Ở bên Nam Tông có một cái phong tục khá hay, đó là cái tam quy ngũ giới là mình luôn xin lại hoài. Chẳng phải ví dụ như bây giờ nói là hôm nay quy y với thầy, và hôm qua thầy đã nói rồi không có quy y với thầy, mà quy y Phật Pháp Tăng. Cũng không phải là ở cái hội trường này, tức là sau này mình quy y rồi cái tại hội trường này là mình cứ tới cái hội trường này, bởi vì cái địa điểm nó không quan trọng. Không phải là chùa này hay là chùa kia, không phải là tông phái này hay tông phái nào, mà là mình có quy y đúng Phật Pháp Tăng hay không. Và cái động tác quy y đó là có đúng, thực hiện đúng cái quy y Phật Pháp Tăng hay không. Cho nên theo Nam Tông là thế này, cho dù mình quy y 30 năm rồi, mà bây giờ có một vị sư truyền tam quy ngũ giới vẫn là đọc tam quy ngũ giới lại. Và gần như bên Nam Tông là mỗi cái lễ đều có đọc tam quy ngũ giới hết. Nhưng mà nếu các vị hiểu cái tam quy ngũ giới như thầy giảng, tức là quy y Phật có nghĩa là mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, quy y Pháp nghĩa là mình phải hành động nói năng suy nghĩ bình tĩnh, và quy y Tăng là mình phải hành động nói năng suy nghĩ trong lành. Thì lúc đó đó, quy y chính là việc làm của mình, chứ không phải là quy y là việc của thầy. Thầy không có truyền qua cái gì cả. Nói là truyền tam quy ngũ giới, nhưng mà thật ra thầy không có truyền qua ai cái gì hết. mà chỉ là chính bản thân mình chấp nhận cái điều đó để mà sống lại cho tốt, sống thuần pháp vậy thôi. Chứ không phải là một cái nghi lễ cũng không quan trọng, cái địa điểm cũng không quan trọng, và cũng không phải là quy y vị Phật này hay quy y vị Phật khác, mà là quy y Tam Bảo. Như thầy nói đó, tức là quy y cái ân đức của Phật, quy y cái ân đức của Pháp, quy y cái ân đức của Tăng, chứ không phải là quy y cái cá nhân của một vị nào cả. Thế thì á, cái phong tục của bên Nam Tông là cứ mỗi cái lễ gì cũng đều là đọc Tam Quy Ngũ Giới. Mới hôm qua đọc Tam Quy Ngũ Giới rồi, ngày hôm nay tới làm lễ đọc Tam Quy Ngũ Giới nữa, thì làm hoài như vậy. Thực ra cái đó nó cũng hay, một cái là cứ nhắc nhở mình hoài. Chứ có nhiều người rồi bơ thọ Tam Quy Ngũ Giới rồi xong rồi rồi bơ về rồi bơ coi như là trả lại cho thầy luôn, rồi trả lại cho thầy, chưa thực hiện được cái gì là Tam Quy Ngũ Giới hết. Với lại hồi nãy á, thầy cũng có giải thích là thực ra trong thời Đức Phật á, cái thời lúc đầu á cũng không có cái lễ tam thọ Tam Quy Ngũ Giới gì cả. Tức là một người nghe Đức Phật ngài giảng đạo và là đã hiểu ra và bây giờ hành theo là thôi, chứ không có là kể cả xuất gia cũng không có nữa. Xuất gia thì tự động là trở thành ông sư thôi, chứ không có làm cái lễ gì hết. Tại cái hồi lúc đầu là như vậy. Nhưng mà về sau, bởi vì dần dần thì phải có cái nghi lễ, có cái này kia, là nó mang cái tính tâm lý một chút. Tức là để cho cái người đó coi như là ngày hôm nay sau khi mình nghe đạo, mình đã hiểu rồi, bây giờ mình chấp nhận mình sẽ sống như vậy. Thì giống như là một cái lời hứa vậy đó. Vậy thôi. Nhưng mà cái lời hứa này nó cũng có một cái hay ở cái chỗ đó, là nó giúp cho mình quyết tâm hơn. Với lại là không phải quy y một lần, mà thầy nhắc lại là quy y cả hàng trăm hàng ngàn lần, chứ không phải quy y một lần. Thì thầy cũng nói là thêm là khi quy y á, thì có nói là con xin quy y Phật lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, rồi quy y Pháp lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Tại sao mà 2-3 lần? Để mà nói rằng không phải là mình cao hứng mà mình nói bất tử, mà mình nói tới 3 lần nữa. Cho nên trong cái truyền Tam Quy Ngũ Giới là như vậy.